Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Sinh con cho đại ca xã hội đen và cái kết của tác giả Thanh Thanh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi sáng, ngó nghiêng thấy Thiện Mỹ đi chợ chưa về, hoặc cũng có thể bà ấy đi chợ mà La Cà ở đâu đó. Hằng không rõ và cũng không quan tâm. Chỉ biết lúc này, nhân cơ hội Thiện Mỹ không có nhà, Hằng mang theo một hộp bánh đi vào nhà và ồn ào nói: "Chị Băng Tâm, chị ngủ dậy chưa?" Hằng gọi tới 3 lần mới thấy tiếng bước chân trên cầu thang vọng xuống, kèm theo đó là giọng nói hãy còn đang ngái ngủ. "Nghe như giọng cái Hằng à?" "Hằng phải không? Gọi chị có việc gì thế?" "Chị đang ngủ à? Em nhờ chị chút việc được không?" "Sao thế em? Có việc gì vậy?" "Khu trọ nhà mình mọi người đi đâu hết rồi ấy chị ạ. À? Khi nãy em đánh rơi điện thoại, tìm khắp phòng mà không biết nó mắc ở đâu, không thấy luôn. Em mượn điện thoại của chị một lát, em gọi thử xem nó ở chỗ nào tìm cho dễ." "Phiền phức với mày quá đấy Hằng ạ." "Chị cho em mượn điện thoại một lát nhé. À, em có hộp bánh đậu xanh đặc sản quê em đấy. Chị ăn thử đi." "Quê Hải Dương à?" "Vâng." "Nhìn ngon đấy, chị xin nhé. Đây, điện thoại đây này. Mật khẩu là bé heo xinh đẹp. Gọi thử đi, rồi mang điện thoại lên cho chị nhé." "Em cảm ơn. Em tìm một lát, rồi em mang lên cho chị sau nhé." "Ừ." Hằng như mở cờ trong bụng, cô chạy một mạch về phòng, mở điện thoại của Băng Tâm và bấm số gọi sang cho mình. Không những vậy, Hằng nhanh trí truy cập mạng xã hội của Băng Tâm để gửi link Facebook, Zalo sang máy mình. Lát sau Hằng chạy lên nhà và trả điện thoại cho Băng Tâm. Cô ồn ào nói: "Chị Băng Tâm cài hình nền điện thoại đẹp thế, nhìn như công chúa ấy chị ạ." "Được khen." Băng Tâm phỏng mũi nói: "Mày lại nói xạo rồi, nhìn chị mày xấu như gì ấy, công chúa ở đâu ra. Nhưng mà ảnh nền đẹp thật hả em?" "Đẹp thật mà chị. Chị chụp hình này ở đâu vậy ạ?" "Lần trước nhóm bạn chị tổ chức đi Đà Nẵng, xăm mấy chiếc váy công chúa mặc sống ảo ấy mà." "Vâng, em gửi điện thoại chị nhé." "Em cảm ơn. Điện thoại bị rơi xuống gầm giường nên tìm mãi không thấy chị ạ. Phải gọi nghe tiếng chuông mới biết." "Ừ, mà em đi làm đêm vậy, ban ngày không ngủ thì đi học sao được." "Bây giờ em về ngủ một lát đây, chiều nay 3 giờ em có tiết, chị ngủ tiếp đi nhé." "Ừ, về đi." Trở về phòng trọ, Hằng lấy danh thiếp của anh chàng ở quán bar đem trước ra, bấm số và gửi tin nhắn đi. Chưa đầy 1 phút sau, điện thoại đổ chuông, là số máy đó gọi lại. Hằng đắn đo một chút nhưng rồi cũng ấn nghe máy. "Em nghe đây." "Không ngờ cô em được việc hơn anh nghĩ đấy." "Em làm thế cũng vì tiền thôi. Nếu anh không giữ lời hứa thì lời khen kia coi như không có nghĩa lý gì cả." "Chưa gì đã mặc cả rồi. Anh không bao giờ nói 2 lời. Cảm ơn em. Gửi anh thông tin số tài khoản luôn đi." "Em còn xin được cả info, Facebook và Zalo của chị ấy nữa. Anh có muốn lấy luôn không?" "Giá cả thế nào? Tùy anh." "Được rồi. Anh tắt máy, gửi số tài khoản cho anh nghe chưa?"
"Vâng."
Hằng tắt điện thoại và hồi hộp gửi thông tin tài khoản ngân hàng của mình cho Khang. Trong lúc chờ số dư tài khoản biến động, đầu óc cô không ngừng suy đoán xem anh ta sẽ trả thêm cho cô bao nhiêu tiền với info Facebook và Zalo của Băng Tâm. Đang suy nghĩ bỗng điện thoại kêu tinh tinh. Hằng giật mình mở điện thoại ra xem. 8 triệu đồng. Hằng khá bất ngờ, không nghĩ anh ta lại hào phóng tới mức này. Xin số điện thoại trả công 5 triệu. Cho info tài khoản mạng xã hội trả công 3 triệu. Hằng nhanh tay soạn tin nhắn gửi đi cho Khang. "Anh Khang, em nhận được tiền rồi, cảm ơn anh nhé." "Không có gì, anh chỉ giữ đúng lời hứa của mình thôi." Felix Group. Buổi sáng, An Trúc đi làm sớm để tránh tình trạng tranh nhau đi thang máy. Vừa bước vào chưa kịp bấm số, thì từ bên ngoài có dáng hình cao lớn bước vào và đứng bên cạnh. An Trúc mải nhìn số, không chú ý, cô lịch sự hỏi. Anh lên tầng bao nhiêu ạ?
15.
An Trúc ngỡ ngàng quay người lại nhìn, giọng nói đó sao nghe quen quá. Khi ánh mắt cô rà soát một lượt từ đôi giày tây bóng loáng, di chuyển lên đôi chân dài, đến thềm ngực và dừng lại trước gương mặt điển trai, cô ngượng ngùng nói.
Ôi, chủ tịch, sao thế? Qua bấm số được không? Mất 3 phút của tôi rồi đấy.
Mạnh bình thản đáp lời. Dạ, tôi bấm. An Trúc thấy chống ngực mình đập loạn nhịp, cố gắng lắm cô mới giữ được bình tĩnh và đứng cách xa chủ tịch một khoảng rộng. Chưa có khi nào An Trúc cảm thấy áp lực khi đi thang máy như hôm nay. Không gian đang yên lặng, bỗng Mạnh cất lời. Thức đêm làm việc nhiều quá hay sao? Mắt thâm hết rồi kìa.
Dạ, sao ạ?
An Trúc chột dạ, không hiểu chủ tịch hỏi câu đó là có ý gì. Nhưng nghe nói tới mắt thâm, ngay lập tức cô mở camera điện thoại và nhìn ngắm xem mắt mình có thâm thật không. Và vào khoảnh khắc nhìn camera, An Trúc phát hiện ra ánh mắt của chủ tịch đang chăm chú nhìn cô không chớp. Ôi trời ạ, biểu hiện này thực sự khiến người ta muốn vỡ tim. An Trúc không xem camera điện thoại nữa. Cô bối rối bỏ điện thoại vào túi sách và cố gắng bày ra gương mặt bình thản. Mạnh lại nói thêm. Tăng ca đã mệt rồi, đi làm về còn hẹn hò cà phê với bạn trai thì mắt lại chẳng thâm.
Ủa, chủ tịch đang nói gì thế nhỉ? Anh ấy nói giống như kiểu bản thân hiểu rất rõ về cô vậy. Không lẽ chủ tịch theo dõi cô ư?
An Trúc cảm thấy hoang mang thật sự. Suy nghĩ một lát, cô thận trọng đáp.
Tôi không hiểu ngài đang nói gì thưa chủ tịch.
Không có gì, đi làm việc đi. Mạnh lạnh lùng nói. Đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng 10, An Trúc cúi đầu lễ phép thay cho lời chào, rồi vội vàng bước ra ngoài. Thực lòng mà nói, khi bước ra khỏi thang máy, cô mới dám thở phào một cách tự nhiên. Đứng trong đó có mấy phút mà cảm giác bí bách đến nghẹt thở. Mùi nước hoa của chủ tịch vẫn còn vương vấn đâu đây. An Trúc lơ đễnh đi thẳng vào căng tin pha cà phê trước khi vào làm việc. Ngồi trong phòng riêng, thỉnh thoảng Mệnh lại check camera và quan sát xem An Trúc đang làm gì. Anh thực sự cảm thấy tò mò về cô gái này. Tuổi đời lẫn tuổi nghề còn rất trẻ, nhưng không phủ nhận năng lực làm việc của An Trúc rất tốt. Anh đã xem tất cả những bảng chi phí, những hồ sơ đấu thầu của các công trình tầm cỡ, những phân tích đánh giá đưa ra mục tiêu chiến lược phát triển cho công ty của An Trúc trong thời gian cô làm việc tại đây. Không có kẽ hở và không có nhược điểm nào. Nhẽ cô gái này là một nhân tài. Qua camera, Mạnh thấy An Trúc loay hoay với công việc không ngừng nghỉ. Dường như cô nàng lao động không biết mệt mỏi. Qua thái độ làm việc, anh cảm thấy ở cô gái này luôn ngập tràn năng lượng và tinh thần làm việc vô cùng tích cực. Nếu như hết thảy mọi người trong công ty đều có thể nỗ lực và phát huy được như An Trúc thì trong tương lai, Felix sẽ trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất khu vực miền Bắc. Giờ ăn trưa, khi mọi người đã đi ăn về gần hết, An Trúc mới uể oải rời khỏi bàn làm việc và đi xuống căng tin. Nhìn thực đơn thấy căng tin hôm nay có món bò sốt vang, An Trúc bỗng lặng người. Đó là món ăn ngày bé cô vẫn thích ăn nhất. Mẹ Tuệ Lâm nấu rất ngon. An Trúc thấy mắt mình cay xè, một cảm giác tủi thân chợt ùa về. Cô lau nước mắt và chọn món bò sốt vang, cánh gà và salad rau củ, rồi lặng lẽ ra góc vắng nhất để ngồi. Với bộ dạng hiện tại, cô không muốn mọi người nhìn thấy mình đang khóc. Dùng muỗng đưa những miếng khoai tây thơm dẻo vào miệng, nước mắt An Trúc cứ thế trực trào ra nơi khóe mi. Mẹ đã mất bao năm rồi, nhưng mỗi khi nhớ đến mẹ, cô không có cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Thấy xung quanh không có người, An Trúc cứ thế khóc ngon lành, để mặc những giọt nước mắt thả trôi theo dòng cảm xúc. Bỗng ai đó đặt dĩa cơm lên trước mặt phía đối diện cô, liền sau đó là dáng hình cao lớn, mùi nước hoa quen thuộc đưa lên mũi. An Trúc giật mình, cô vội lấy khăn giấy lau nước mắt, nhưng không kịp, Mạnh đã quan sát và thấy tất cả. Cô bối rối đứng dậy ngập ngừng cất lời.
Chủ tịch, ngài đi ăn muộn thế ạ? Tôi xin phép đi trước. Mạnh thấy An Trúc hốt hoảng như vậy liền nói. Đã ăn được gì đâu mà vội đi như thế, ngồi xuống cùng ăn đi. Mạnh nhẹ nhàng nói, nhưng không hiểu sao An Trúc liền cảm thấy lời nói đó giống như ra lệnh. Đối với cấp trên, cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Có chuyện gì sao? Mạnh thản nhiên ăn cơm và đặt câu hỏi vì thấy hai mắt An Trúc đỏ hoe. Dạ không ạ, tôi buồn ngủ nên chảy nước mắt thôi. Không có gì đâu, thưa chủ tịch. Làm việc thì cũng nên chú ý đến sức khỏe. Sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Vâng. Nhưng mà tôi chưa thấy ai buồn ngủ mà chảy nước mắt nhiều như thế cả. Cô có chuyện gì đúng không? Sao không có, thưa chủ tịch. Vậy tại sao cô lại khóc? Nhìn vào ánh mắt trong như mặt hồ tĩnh lặng của chủ tịch, An Trúc chậm rãi đáp. Tự nhiên tôi nhớ đến người mẹ đã mất của mình nên khóc thôi ạ. Mạnh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại bình thản nói. Cô là một người con hiếu thảo. Dạ, ăn nhiều một chút mới có sức để làm việc. Vâng. Hết thảy mọi người trong căng tin đều cảm thấy tò mò. Họ không ngừng bàn tán xôn xao vì lần đầu tiên thấy chủ tịch tập đoàn đích thân xuống ăn trưa ở căng tin. Có rất nhiều người, dù làm việc ở đây đã lâu nhưng còn chưa được tận mắt chứng kiến dung mạo của chủ tịch. Hôm nay được mục sở thị như thế này nên ai nấy đều trầm trồ và ngưỡng mộ, bởi chủ tịch không những tài giỏi mà còn đẹp trai nữa, rất trẻ so với tưởng tượng của họ. Nhưng điều đặc biệt hơn cả chính là chủ tịch lại ngồi ăn cơm cùng với một nữ nhân viên trong công ty. Câu chuyện chủ tịch tập đoàn Felix lần đầu xuống căng tin ăn trưa nhanh chóng được lan truyền chóng mặt trong các nhóm chat của công ty. An Trúc không để tâm tới điều này. Trước nay cô chỉ tập trung vào công việc, mấy chuyện bên lề như bình phẩm bàn tán sau lưng hay việc đùa gạo trong các nhóm chat, An Trúc không có hứng thú. Nói đúng hơn là toàn bộ thời gian cô dành cho công việc còn chưa đủ. So với việc tám chuyện tào lao nơi công sở, thứ mà An Trúc cần có lẽ là một giấc ngủ sâu. Thời gian này tăng ca quá nhiều, An Trúc cảm giác tấm lưng mình đau như muốn gãy vụn. Đầu giờ chiều, An Trúc uể oải đứng dậy đi pha cà phê. Gần đến căng tin, bỗng cô nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ từ bên trong vọng ra. Này, chị có nghĩ chủ tịch và An Trúc có gì với nhau không? Hôm nay là lần đầu tiên đích thân chủ tịch xuống căng tin ăn cơm. Không những vậy còn ngồi ngay vị trí của An Trúc. Từ đầu đến cuối bữa ăn, chủ tịch ăn qua loa. Phần lớn thời gian đều dành để nhìn ngắm và trò chuyện với An Trúc. Tin tức ở đâu đấy? Nói về ai cũng được, nhưng nói chuyện với các sếp lãnh đạo thì phải cẩn trọng cái miệng đấy. Mất việc như chơi. Ôi trời ạ, chị lạc hậu quá rồi. Khắp các diễn đàn nội bộ trong công ty, mọi người đang chia sẻ hình ảnh cùng câu chuyện chủ tịch xuống căng tin ăn cơm cùng nữ nhân viên kia kìa. Chị có chú ý mấy diễn đàn đó đâu? Mấy người ở phòng kỹ thuật còn trích xuất camera ở căng tin, clip dài hơn 30 phút, chủ tịch say sưa ngồi ngắm An Trúc. Thế á, lát nữa gửi cho chị xem với nhé. Làm việc ở đây đã lâu, nhưng nói thật, chưa bao giờ được chạm mặt chủ tịch. Nhìn mặt thì nhận ra ngay, bởi hình ảnh của chủ tịch tràn lan trên các mặt báo. Không hiểu thế nào, khi mà hai người họ chọn góc ngồi ăn cơm, lại ngay sát camera. Nói chung clip rất cận cảnh, chị có thể nhìn rõ từ sống mũi đến khóe mi của chủ tịch, cực kỳ hoàn hảo. An Trúc này là người thân của chủ tịch hay gì nhỉ? Em không biết, nhưng chắc không phải đâu. Nếu người thân thì chủ tịch đã sắp xếp cho cô ấy vị trí cao hơn rồi. Sao phải vất vả tăng ca ngày đêm như vậy? Ừ, cũng đúng nhỉ. An Trúc cũng chăm chỉ. Nhưng mà nếu nói hai người họ có gì thầm kín, thì liệu có khả năng không? Vì chị thấy con bé ấy tối ngày tập trung vào công việc, không ăn diện phô trương, lúc nào cũng giản dị. Nhưng không phủ nhận là An Trúc khá xinh, nhìn kiểu dễ mến. Mọi người đang suy luận vấn đề này nhiều lắm, nhưng không có lời giải. Bởi giàu có đẹp trai như chủ tịch, chắc gu phụ nữ phải là mấy cô chân dài như hoa hậu, ăn mặc sexy, vòng nào ra vòng đó. Thôi, về làm việc đi, nói linh tinh nữa coi chừng mất việc. Đi thôi. An Trúc nghe lén xong cuộc trò chuyện mà thấy lòng mình nặng trĩu. Những lời gièm pha bình phẩm nơi công sở thật đáng sợ. Chỉ ngồi ăn cơm với chủ tịch một lát thôi mà có cơ man những câu chuyện không đầu không cuối được thêu dệt nên. Ăn Trúc lặng lẽ bước vào căng tin. Đám người khi nãy vừa ồn ào bàn tán, giờ nhìn thấy cô lập tức im bặt, không ai bảo ai, cứ thế lầm lũi rời khỏi. Ăn Trúc thẫn thờ, cô chậm rãi pha cho mình một ly cà phê. Lúc chuẩn bị bước ra thì phát hiện ra mùi hương đắt tiền xông thẳng lên mũi. Cô hoang mang khi thấy chủ tịch xuất hiện ngay trước mặt mình. Chủ tịch, đừng chú ý đến lời của đám người vô công dỗi nghề đó. Mạnh lạnh lùng cất lời, nói đoạn anh bước đến gần, ngay sát vị trí An Trúc đang đứng và tự mình pha cà phê. Chủ tịch, ngài để tôi làm.
Không cần đâu, tôi cũng có tay mà.
An Trúc đứng ngây ngốc quan sát cánh tay của Mạnh, nhanh nhẹn pha cà phê. Động tác thuần thục tới không tưởng. Cô cứ ngỡ người như chủ tịch sẽ không bao giờ động tay vào bất kỳ việc gì. Chủ tịch muốn uống cà phê, có thể nói với thư ký Nhung vì sao lại cất công xuống tận đây để pha cà phê ạ? An Trúc không giấu được nỗi tò mò liền thắc mắc. Cảm giác tự pha cà phê cho mình uống sẽ khác với cà phê được người khác phục vụ. Với cả mục đích của tôi không phải là muốn uống cà phê. Mạnh bình thản đáp lời khiến An Trúc càng thêm ngạc nhiên. Không hiểu trong lời nói ấy hàm chứa những ý nghĩ sâu xa gì.
Vâng, vậy tôi xin phép đi trước.
Hãy dồn tâm huyết vào công việc. Mấy tin đồn nhảm trên diễn đàn, tôi sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ. Mạnh cất lời nói với theo. An Trúc nghe vậy chợt đứng khựng lại, không giấu được nỗi tò mò. Cô xoay người lại nhìn chủ tịch, suy nghĩ một lát, An Trúc đáp lời.
Thời gian ngủ tôi còn không có, tôi không rảnh để quan tâm mấy chuyện tào lao như vậy đâu.
Nói đoạn An Trúc dứt khoát quay người rời đi. Mặc dù khi tuyên bố những lời hùng hồn như vậy, chống ngực cô đập rất mạnh, cảm giác như nó sắp rơi ra ngoài đến nơi.
7 giờ tối, khi thấy đầu óc quay cuồng, tấm lưng đau như có ai đó đánh gãy, An Trúc mới rời mắt khỏi bàn làm việc và quan sát mọi thứ xung quanh. Các bàn làm việc đều trống trơn, đèn điện tối thui, nhìn ra ngoài trời đêm, bóng tối đã bao trùm lên vạn vật. An Trúc thấy mệt, cô nghĩ hôm nay mình sẽ tan ca sớm, không ngồi đến muộn như mọi ngày nữa. Nhanh tay dọn dẹp bàn làm việc, bỗng điện thoại rung lên, nhìn hai chữ Đức Anh hiện lên màn hình. An Trúc đắn đo một lát, mấy ngày qua giận nhau cô không nhắn tin, anh ấy cũng im lặng, giờ đây Đức Anh chủ động gọi trước. An Trúc bỗng thấy mềm lòng, sau cùng cô nhấn nút kết nối cuộc gọi.
Em nghe đây.
An Trúc, em được nghỉ chưa?
Em đang ở công ty, chuẩn bị về.
Anh về nhà chưa?
Anh về rồi.
Chuyện hôm trước, cho anh xin lỗi nhé.
Lúc đó anh nóng giận nên không kiềm chế được cảm xúc, nên mới nói những lời khó nghe như vậy. Em bỏ qua cho anh được không?
Đó không phải là lần đầu tiên đâu, Đức Anh.
Anh biết lỗi rồi. Mình đừng im lặng với nhau như vậy nữa, được không?
Chuyện này để sau hãy nói đi. Em dọn dẹp một lát, còn tan làm nữa.
Hay là anh qua đón em nhé?
Không cần đâu. Anh đi làm cả ngày cũng đủ mệt rồi. Dành thời gian nghỉ ngơi đi. Em có xe, em tự về nhà được.
Như vậy là em không muốn tha lỗi cho anh rồi.
Anh đừng trẻ con như vậy. Em đang rất mệt. Em đã nói rồi, chuyện này để sau hãy nói.
Tại sao không nói bây giờ? Mọi thứ cứ im lặng như vậy anh khó chịu lắm.
Nhất định phải là bây giờ sao? Em đang mệt lắm. Em muốn về sớm nghỉ ngơi. Mình nói chuyện sau nhé.
An Trúc dứt khoát tắt điện thoại, dọn dẹp bàn làm việc qua loa rồi rời khỏi văn phòng. Đứng trước thang máy, An Trúc lơ đễnh suy nghĩ về cuộc gọi vừa xong với Đức Anh. Yêu nhau lâu ngày, An Trúc mới nhận ra thứ cảm xúc có với Đức Anh dường như không hẳn là tình yêu. Cụ thể là gì thì An Trúc không lý giải được. Thang máy mở ra, An Trúc ngạc nhiên khi phát hiện bên trong có người, mà người đó chính là chủ tịch của Felix Group.
Chủ tịch, ngài về muộn vậy sao?
An Trúc tò mò hỏi. Dường như sau nhiều lần chạm mặt, cô không cảm thấy ngượng khi nói chuyện với người đàn ông này nữa.
Cô nghĩ chỉ mình cô mới bận rộn nhiều công việc à?
Mạnh lạnh lùng đáp lời, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào khoảng không trước mặt. Trước câu nói ấy, An Trúc không biết đối đáp thế nào. Cô nhất thời giữ im lặng. Lát sau, Mạnh lại tiếp lời.
Lâu rồi tôi không ngồi cà phê và dạo phố.
cô có rảnh không? Tôi mời cô ly cà phê được chứ?
An Trúc tròn mắt ngạc nhiên. Chủ tịch mời cô đi uống cà phê, tin được không vậy trời?
Ở công ty tôi đã uống cà phê cả ngày rồi. Tôi thực sự không thể tiêu hóa được món đồ uống ấy nữa. Cảm ơn chủ tịch. Cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước ạ.
Không uống cà phê thì ăn món gì đó cũng được. Cô không đói bụng sao?
An Trúc lại được phen ngỡ ngàng. Cô không hiểu lý do gì chủ tịch lại muốn mời cô đi uống cà phê và ăn tối như vậy nữa.
Tôi đói nhưng tôi phải về nhà. Mẹ tôi nấu cơm và đang chờ tôi.
Lần này đến lượt Mạnh tròn mắt ngạc nhiên. Anh quay người lại và hỏi An Trúc.
Mẹ, hôm trước ai là người nói với tôi khóc vì nhớ mẹ?
Chủ tịch không hiểu được đâu, chuyện dài lắm.
Tôi rất sẵn lòng để nghe. Liệu câu chuyện của cô có dài như Hồng Lâu Mộng không?
Anh cũng từng đọc qua sách đó à?
Chuyện của cô là thế nào?
Mẹ ruột của tôi mất khi tôi mới 8 tuổi. Bà ấy qua đời vì tai nạn giao thông. Còn hiện tại tôi sống cùng với mẹ nuôi và một đứa em gái cùng cha khác mẹ.
Mạnh nghe vậy không tránh được sự thương cảm. Anh thấy thương trong hoàn cảnh của An Trúc, đồng thời cũng đồng cảm với câu chuyện của cô. Chẳng có điều gì thiệt thòi hơn khi mất mẹ từ lúc còn nhỏ dại thơ ngây. Mạnh cũng vậy. Mẹ anh không may qua đời khi anh mới 8 tuổi vì bạo bệnh. Thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của mẹ nên Mạnh rất cảm thông với An Trúc.
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Thang máy tinh tinh bật mở. An Trúc lặng lẽ bước ra ngoài và không quên nói lời tạm biệt. Mạnh tiếc nuối nói vọng theo.
Nhớ đi cẩn thận.
Cảm ơn chủ tịch.
An Trúc đáp lời rồi cứ thế đi thẳng về phía trước. Gió đêm khiến cơ thể cô lạnh run. An Trúc co giò trong chiếc áo mỏng manh. Trên đường về nhà cô không ngừng đặt ra câu hỏi. Không hiểu vì sao thời gian này số lần chạm mặt chủ tịch lại nhiều như thế. Là vô tình hay chủ tịch có ý gì với cô? Nhưng rồi An Trúc lại tự gạt những suy nghĩ ấy đi. Phận nghèo như cô, tuổi gì đòi mơ mộng được chủ tịch quan tâm.
Kinh BBQ, vua nướng Hàn Quốc. Ngồi trên bàn nhậu cùng với hai người bạn, nhưng ánh mắt Khang chỉ chăm chú nhìn sang bóng lưng gợi cảm của cô gái bàn đối diện. Thỉnh thoảng nâng ly chén chú chén anh. Khang mở điện thoại và đắn đo mãi. Sau cùng anh mạnh dạn soạn tin gửi đi.
Chào em đẹp quá. Anh có thể mời em một ly rượu không?
Ngồi ở bàn đối diện, nhưng băng tâm quay lưng lại so với vị trí của Khang. Thấy điện thoại báo tin nhắn mới, cô nàng tò mò mở ra đọc ngay. Nhìn nội dung, băng tâm tò mò, cô đưa mắt nhìn khắp các dãy bàn trong nhà hàng, rồi soạn tin trả lời.
Anh là ai?
Anh là một người vô cùng cảm mến em. Cách nhắn tin nửa vời như thế này thực sự kích thích trí tò mò của băng tâm. Cô không giữ kiên nhẫn được thêm nữa. Suy nghĩ một lát, băng tâm hỏi lại.
Vì sao anh biết số máy của tôi? Anh là ai?
Em xinh đẹp mà sao nóng tính thế nhỉ?
Anh nói rồi mà. Anh là một người yêu cái đẹp. Chính vì vậy nên đem lòng si mê em.
Nếu anh không nói anh là ai, thì tôi xin phép chặn số.
Có nhất thiết phải vội vàng như thế không? Mất bình tĩnh là không tốt.
Ai nói với anh là tôi mất bình tĩnh? Chỉ là tôi không muốn tốn thời gian vào mấy trò đùa vô vị.
Anh nghiêm túc đấy. Lát nữa ăn xong, mời em đi uống nước được không? Anh muốn làm quen với em.
Ít nhất tôi cũng phải biết tôi đang nói chuyện với ai chứ. Tự nhiên nói quen là quen được à?
Em quay người lại đi.
Băng tâm giật mình. Cô bối rối quay người lại phía sau. Ngay góc bàn đối diện, người đàn ông khắp mình xăm trổ rồng phượng. Trông nét mặt có chút máu mặt giang hồ. Băng tâm bỗng thấy sợ. Những lời nói khi nãy của cô dường như có chút không kiêng dè. Lỡ như đắc tội với dân máu mặt thì thật không biết phải xử trí ra sao nữa.
Khang khẽ mỉm cười với mỹ nhân, đồng thời nháy mắt đưa tình.
Băng tâm không dám nhìn lâu. Suốt bữa ăn cũng không thấy tự nhiên nữa, vì biết có người đang dõi theo mình. Hội chị em vẫn hò rô rôm rả. Băng tâm ngồi đó và không ngừng tò mò về người đàn ông lạ mặt kia. Anh ta là ai? Và vì sao anh ta lại biết số điện thoại của cô? Đêm xuống,
Hà Nội được tô điểm bởi hàng triệu ánh sáng đèn lung linh. Rời khỏi nhà hàng King BBQ, Băng Tâm cố ý trốn tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt của người đàn ông lạ mặt ấy. Đứng bên lề đường, Băng Tâm mở app và tìm kiếm cho mình một chiếc xe để về nhà. Nếu như ngày thường, Băng Tâm sẽ theo hội chị em bay nhảy xuyên màn đêm trong quán bar. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy bất an bởi sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt, kèm theo những dòng tin tán tỉnh mờ ám. Anh ta là ai? Và vì sao anh ta có được số điện thoại của cô? Câu hỏi ấy cứ liên tiếp lặp lại trong suy nghĩ của Băng Tâm. Thời tiết trở lạnh, khung giờ cao điểm, Băng Tâm chờ đợi mãi nhưng không tìm được chiếc xe nào. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì cô được phen giật mình khi phát hiện chiếc xe Lexus màu trắng đang dừng đỗ ngay trước mặt. Liền sau đó cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông ngồi trước ghế lái bình thản cất lời. Giờ này không gọi được xe đâu, lên xe anh đưa em về. Tôi không quen anh, vì sao tôi phải đi xe của anh chứ? Băng Tâm đáp lời với thái độ cảnh giác. Muốn làm quen với em mà khó nhỉ? Tôi không có thói quen kết bạn với người lạ. Nói đoạn, Băng Tâm quay người và đi bộ trên hành lang vỉa hè. Khang biết không thể mặt dày níu kéo cuộc trò chuyện này được nữa, nên cũng lặng lẽ lái xe rời đi. Một lát sau, anh ta lại gọi điện thoại khủng bố Băng Tâm. Thấy chuông báo, Băng Tâm tò mò nghe máy. Vừa nghe thấy giọng người đàn ông đó, cô hoảng hốt nói vào trong điện thoại. Anh có vấn đề về thần kinh à? Sao cứ ám tôi mãi thế? Kìa em, sao em lại nóng tính như vậy? Anh có ý gì xấu đâu, chỉ là muốn kết bạn làm quen với em thôi. Muốn ngồi cùng em uống ly nước cũng khó nữa. Vì sao anh có số điện thoại của tôi? Tất cả những chuyện liên quan đến em anh đều muốn biết. Nói thật là vô tình nhìn thấy em ở trong quán bar, anh bị vẻ ngoài xinh đẹp của em làm cho mê đắm, nên mới dành chút tâm tư để tìm hiểu. Em không những xinh đẹp mà còn cá tính nữa, anh rất thích mẫu người như vậy. Nghe Khang khen ngợi, Băng Tâm có chút mềm lòng. Con gái mà, được khen ai chẳng thích. Suy nghĩ một lát, Băng Tâm hỏi lại. Anh nhìn thấy tôi ở bar nào? Lux Sky Bar. Anh cũng là khách quen ở đó. Anh là khách VIP ở đó luôn. Mỗi khi có chuyện buồn, anh luôn tìm đến bar để giải sầu bằng cách chìm đắm trong men cay nồng của rượu. Ai là người đã cho anh số điện thoại của tôi? Chỉ cần anh có được số phone của em là đủ. Ai cho thì có quan trọng gì đâu. Vì anh xin số cũng là mục đích tốt đẹp chứ không hề có ý xấu. Em về đến đâu rồi? Có gọi được xe không? Nếu em không cảm thấy phiền thì để anh đưa em về nhé. Hôm sau rảnh rỗi, có nhiều thời gian, anh mời em đi cà phê. Nghe cách nói chuyện có chút gì đó thật lòng, Băng Tâm thấy xuôi tai, cô không do dự mà đồng ý. Anh quay lại ngã tư khi nãy đi, tôi vẫn đang đứng ở gần đó, chưa đón được xe. Chờ anh 3 phút. Tan ca muộn, 7 giờ tối Tường Lam mới về tới phòng trọ chật hẹp. Vừa đẩy cửa bước vào đã nghe mùi mì tôm xông thẳng lên mũi. Cô nhăn mặt hỏi Tùng. Anh không nấu cơm à? Tùng đang ngồi trước máy tính và dồn toàn bộ sự tập trung vào nội dung trong game. Nghe Tường Lam hỏi, anh không quay người ra nhìn bạn gái mà chậm rãi đáp. Tưởng em tăng ca không ăn cơm ở nhà nên anh ăn mì tôm cho nhanh. Một tuần liền rồi đó Tùng, ngày nào cũng ăn mì tôm. Em thấy sợ cái mùi mì tôm lắm rồi. Anh về sớm sao không nấu cơm ăn đàng hoàng? Thì tưởng em về muộn, em không ăn cơm nên anh không nấu. Em nói rồi mà, hôm nào về muộn không ăn cơm nhà, em sẽ báo trước. Đi làm cả ngày đã mệt rồi, tối nào về nhà cũng ăn mì tôm như thế này thì chịu sao được. Anh vẫn thấy ngon, chả sao cả. Tiết kiệm thì cũng một vừa hai phải, như này là tiết kiệm quá mức rồi đấy. Mệt mỏi thế nhỉ, em thích ăn cơm thì bây giờ anh đi nấu cơm cho em ăn. Có thế thôi mà cứ cảm giảm mãi, nhức hết cả đầu. Nấu cơm em ra ngồi ăn một mình thì nấu làm gì cho cực. Không phải em muốn ăn cơm à? Chúng mình đều đi làm, cả ngày quăng quật ở công ty, buổi tối mới có thời gian dành cho nhau, ăn với nhau bữa cơm, mà hôm nào anh cũng ăn mì tôm. Cơm không muốn nấu vì sợ tốn tiền điện, tốn tiền ga. Nữa là anh không muốn chờ đợi em. Đợi em về một lát rồi mình cùng ăn tối. Khó như vậy sao Tùng?
bớt ngôn tình đi. Nghe Tùng nói câu đó, Tưởng Lam nuốt nghẹn vào lòng. Cô xoay người bỏ vào phòng tắm. Dù đang đói, đang mệt rã rời, nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ của Tùng, cô lại cảm thấy không muốn ăn uống thứ gì nữa. Tắm gội xong, Tường Lam nằm trên giường và tìm kiếm món gì đó dễ ăn qua app. Cô không muốn ăn gì cả. Nhưng nếu để bụng đói thì ngày mai không có sức dậy đi làm. Đặt đồ ăn xong, Tường Lam nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Lát sau điện thoại đổ chuông, shipper gọi điện giao đồ ăn. Cô lật đật chạy xuống dưới và nhận đồ. Thấy Tường Lam mang về một túi đồ ăn thơm nước mũi, Tùng quay ra chỉ trích. Em không biết tiết kiệm gì cả. Ăn mấy thứ này vừa tốn tiền vừa không có lợi cho sức khỏe. Buổi tối thì ăn qua loa thôi chứ. Đã gà giòn rồi lại còn mì ý. Toàn mấy đồ ăn dễ béo thôi. Ăn như thế này là béo lắm luôn đấy. Nhất là con gái. Lại còn đồ uống có gai nữa chứ. Tưởng Lam, em phung phí quá rồi. Tùng, anh thôi đi được chưa? Một bữa ăn như thế này bằng ăn mì tôm cả tuần rồi. Anh không muốn em nuốt trôi chỗ đồ ăn này đúng không? Sao lúc nào mở miệng ra anh cũng nhắc đến tiền thế? Không tiết kiệm thì tương lai sau này sẽ không biết thế nào đâu. Anh thất vọng về em thật sự. Nghe những lời nói vô tình ấy của Tùng, Tưởng Lam thấy tủi thân vô cùng. Cô vô thức bật khóc rừng rước. Không ngờ rằng Tùng lúc mới yêu và Tùng hiện tại khác nhau đến vậy. Đồ ăn mua về cũng không còn hứng thú để nuốt vào bụng nữa. Tưởng Lam để mặc ở trên bàn, rồi đi lên tầng thượng ngồi hóng gió. Chịu không nổi cảm giác này, cô mở máy và gọi cho An Trúc. Tưởng Lam, tớ nghe đây. Nghe giọng nói của An Trúc vọng vào điện thoại. Cậu đang làm gì thế? Tớ đang ở công ty, chuẩn bị về đây. Hôm nào cũng tăng ca như vậy mà không thấy chán à? Cậu có phải là người không? Ừ, tớ là siêu nhân rồi, không phải người. Hôm nay có tâm sự gì hả? Thấy giọng buồn buồn. Tớ đang nghĩ không biết có phải tớ yêu nhầm người không? Hay tại tớ mù quáng? Nhưng càng ngày, mối quan hệ tình cảm giữa tớ và anh Tùng càng xa cách và khó hòa hợp. Hai người lại xảy ra chuyện gì nữa thế? Lâu tới giờ, lúc nào anh ấy cũng chỉ nhắc đến tiền thôi. Đi làm thì không sao. Cứ về đến nhà, nhìn mặt anh ấy và nghe những lời cảm giảm. Tớ lại không chịu nổi. Chắc tớ phát điên lên mất. Anh ấy nói gì cậu? Một tuần liền, tối nào anh ấy cũng ăn mì tôm, cơm không nấu. Tớ thật chưa thấy ai kẹt xỉn giống như Tùng cả. Cũng có thể anh ấy thích ăn mì hơn ăn cơm thì sao? Không phải đâu. Tùng là như vậy đấy. Bất kể tớ mua gì, mặc gì hoặc ăn gì anh ấy cũng nhắc nhở. Hai chữ tiết kiệm nó gắn trên mặt anh ấy luôn. Yêu đương mệt mỏi nhỉ? Tớ muốn chia tay quá. Tớ không ở hoàn cảnh của cậu, không tiếp xúc nhiều với anh Tùng, nên thực sự không dám đánh giá hoặc phán xét về anh ấy. Nhưng Tưởng Lam à, mối quan hệ nào cũng thế cả, luôn tồn tại những mâu thuẫn và bất đồng quan điểm. Cuộc sống là như vậy. Trước khi nghĩ đến kết thúc, cậu hãy nhớ lại xem lúc khởi đầu cậu đã rung động và yêu anh ấy như thế nào. Để đi đến được ngày hôm nay, chẳng phải hai người đã cố gắng rất nhiều hay sao? Con người mà, bên cạnh những ưu điểm thì ai cũng có nhược điểm. Nếu như chỉ nhìn vào những mặt hạn chế của đối phương, thì cuộc sống này sẽ áp lực, khó sống lắm. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, lạc quan và suy nghĩ tích cực hơn đi. Có thể xuất phát điểm, Tùng sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Chính vì vậy khi làm ra được đồng tiền, anh ấy luôn tự nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm và trân quý đồng tiền mình kiếm được. Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Có giống như các cụ cha ông mình ngày xưa nữa đâu. Tớ hiểu là cậu đang cảm thấy ấm ức, nhưng mà cậu đã từng nghĩ yêu một người và lựa chọn ở bên người đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận những ưu điểm và nhược điểm của họ chưa? Cậu hỏi câu này khiến tớ thực sự phải suy nghĩ. Dường như ngay từ lúc bắt đầu tớ đã yêu kiểu mù quáng. Ban đầu tớ vốn nghĩ chỉ cần hai người rung động yêu nhau, thích nhau thôi là đủ. Yêu là muốn gắn bó liền, không cần biết ngày mai ra sao, dù trời có sập xuống. Vì quá yêu nên tất cả những nhược điểm của họ trong mắt tớ đều bị lu mờ hết. Tớ thấy mà làm như không thấy. Tớ bây giờ mới thực sự tỉnh ra và sáng mắt ra. An Trúc, là tớ ngốc quá phải không? Đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ. Theo lời kể của cậu thì tớ thấy anh Tùng có nhiều điểm tích cực mà. Nếu không, tại sao ngày đó cậu lại yêu anh ấy nhiều như vậy, sẵn sàng lựa chọn ở bên và gắn bó với anh ấy nữa? Tớ đang thấy rối quá, không biết phải làm gì nữa. Đừng nghĩ đến nữa, hãy để cho tâm hồn được thư giãn đi. Mà cậu đã ăn gì chưa? Giận dỗi chút thì được, nhưng đừng bảo ăn đấy nhé. Tớ gọi gà giòn cả mì ý về, nhưng nhìn mặt anh ấy thấy hãm quá nên chả muốn ăn. Đang ngồi trên tầng thượng hóng gió, bây giờ tớ mới phát hiện ra buổi đêm ngồi trên tầng thượng thích thật. Không gian thoáng đãng, tầm nhìn được mở rộng. Khu trọ ổ chuột này khi đêm về trông cũng ảo diệu lung linh phết. Còn có tâm trạng ngắm cảnh là ổn rồi. Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ tâm sự.
Gì chứ, sao phải cảm ơn?
Cậu không chỉ lắng nghe tớ tâm sự mà còn đưa ra những lời khuyên chân thành nữa. Điều nên làm mà, đừng nghĩ linh tinh nữa nhé. Tớ chuẩn bị về đây, rảnh thì alo đi uống nước.
Ok, muộn rồi đấy, cậu đi đường chú ý an toàn.
Hơn 10 giờ khuya, An Trúc mới về tới nhà. Ngoài trời gió lạnh bao nhiêu thì bước vào nhà cô lại thấy ấm áp bấy nhiêu. Mẹ đã đi ngủ, hoặc bà ấy đóng cửa xem phim hoặc làm gì đó. An Trúc không đoán được. Tuy nhiên mẹ không bất ngờ xuất hiện ở phòng khách như mọi ngày là cô đã cảm thấy thoải mái lắm rồi. Bước lên tầng 2, đi qua phòng băng tâm thấy cửa đóng im lìm. An Trúc thầm nghĩ, chắc con bé lại la cà ở đâu đó không về nhà. Chị em với nhau, sống chung dưới một mái ấm, nhưng thực sự số lần chạm mặt giữa An Trúc và băng tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâu nay nhìn băng tâm thế nào, An Trúc cũng không tưởng tượng ra được. Tranh thủ tắm gội và uống ly ngũ cốc, An Trúc nằm dài ra giường vẻ mệt mỏi. Cô thèm ngủ một giấc thật sâu đến tận sáng hôm sau. Đang nằm suy nghĩ miên man thì điện thoại lại có thông báo mới từ app Zalo. An Trúc vội mở ra xem. Nguyễn Lâm Mạnh gửi lời mời kết bạn. Ngay từ khi đọc nickname, An Trúc đã giật mình. Xem thêm cả avatar, cô càng thêm ngỡ ngàng. Người này không phải là chủ tịch tập đoàn Felix sao? Anh ấy kết bạn Zalo với cô, có cả số điện thoại của cô nữa. Cơn buồn ngủ bỗng nhiên tan biến. An Trúc đắn đo hồi lâu, cô có nên đồng ý kết bạn với chủ tịch không nhỉ? An Trúc cứ nằm như thế. Khoảng 30 phút sau, sau khi đưa ra đủ những suy luận không tên, sau cùng An Trúc đồng ý kết bạn. Ngay lập tức màn hình điện thoại hiện đến dòng tin nhắn. Bạn và Nguyễn Lâm Mạnh đã trở thành bạn của nhau. Hãy trò chuyện để hiểu nhau hơn nữa nhé. An Trúc không hiểu lý do chủ tịch kết bạn với mình là gì. Cơ mà chủ tịch tập đoàn Felix gửi lời mời kết bạn mà không đồng ý thì có phần bất lịch sự nên cô mới xác nhận. Tuy nhiên An Trúc không hề có ý nghĩ sẽ trò chuyện hoặc giao lưu gì với nhân vật này cả. Vì cô biết mình và anh ta hoàn toàn không giống nhau. Ngoài chuyện công việc thì thực sự chả có gì để nói với nhau hết. Nghĩ vậy, An Trúc tắt màn hình điện thoại và đi ngủ. Chưa đầy 5 giây sau, điện thoại tinh tinh báo tin nhắn mới từ ứng dụng Zalo. An Trúc tò mò nên mở ra xem. Là tin nhắn của Nguyễn Lâm Mạnh. Chống ngực An Trúc như bị ai đánh cắp, đập loạn nhịp khi dòng tin của chủ tịch tập đoàn Felix hiện trên màn hình. Việc chấp nhận lời mời kết bạn của tôi mà cũng khiến cô phải suy nghĩ 30 phút ư? Ủa, sao giống như anh ta đang đọc suy nghĩ của mình thế này? An Trúc chột dạ, cô nhẹ nhàng soạn tin trả lời. Sao chủ tịch biết nickname của tôi mà kết bạn thế à? Chủ tịch chưa ngủ sao? Gọi tôi là anh được rồi, xưng hô chủ tịch nghe xa cách lắm. Xin lỗi, tôi quen xưng hô như vậy rồi, chủ tịch thông cảm ạ. Tưởng cô ngủ rồi. Tôi cũng đang định đi ngủ, nhưng tin nhắn đến của chủ tịch khiến tôi giật mình.
Gì chứ? Cô vừa mới đồng ý kết bạn với tôi cách đây chưa đầy một phút, không lẽ cô dễ ngủ vậy sao?
Tôi có thể ngủ gật ở trên bàn làm việc được, có gì mà không thể chứ? Ngày nào cô cũng tan ca muộn như vậy, có cảm thấy mệt không?
Sao chủ tịch biết tôi thường xuyên về muộn?
Tôi cũng hay về muộn nên vô tình nhìn thấy cô ở cổng công ty đi ra. Ai mà đem lòng yêu cô chắc thiệt thòi lắm.
Chủ tịch nói thế là có ý gì?
Ý gì được chứ? Con người đúng là không có ai hoàn hảo được hết.
Cô có thấy Mạnh là tư duy nhạy bén với những con số, nhưng đồng thời cũng bị khiếm khuyết ở một số thứ khác. Bây giờ nhắc đến tính toán chi phí xây dựng một dự án nào đó, khéo khi não bộ cô nảy số rất nhanh. Ấy thế mà nói đến tình cảm yêu đương thì cô lại ngây ngô như một đứa trẻ. Tôi không hiểu chủ tịch đang muốn nói tới điều gì. Con người cô đam mê công việc còn hơn cả mạng sống của mình. Tôi chưa thấy ai có sức kiên nhẫn làm việc từ sáng sớm tới đêm muộn như cô. Liên tục duy trì đều đặn ngày nào cũng thế. Đến thời gian nghỉ ngơi còn phải tranh thủ. Thử nghĩ xem, người yêu của cô có chỗ đứng nào trong quỹ thời gian của cô đây? Như vậy không tính là thiệt thòi sao hả? Đọc tin nhắn xong, An Trúc mới vỡ lẽ. Chủ tịch nói đúng, cô luôn dồn toàn bộ tâm huyết và thời gian cho công việc. Mấy chuyện tình cảm riêng tư, cuộc sống cá nhân đều bị cô gạt qua một bên. Nghĩ tới đây, An Trúc bỗng cảm thấy có lỗi với Đức Anh. Anh ấy trách và giận cô như vậy đúng là có cơ sở. Chủ tịch quan tâm đến chuyện đời tư cá nhân của tôi là có mục đích gì? Là tôi đang nói chuyện thế chứ tôi không quan tâm lắm. Khuya rồi, chủ tịch nghỉ sớm đi ạ. Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon. Buổi sáng ngày hôm sau, An Trúc vừa bước vào thang máy đã thấy chủ tịch đang đứng ở bên trong. Mùi hương nước hoa quen thuộc phảng phất trong không gian chật hẹp. An Trúc cảm thấy không tự nhiên khi tần số chạm mặt chủ tịch ngày càng dày đặc như thế này. Cô lịch sự cất lời hỏi. Chủ tịch đi làm sớm thế ạ? Giống như cô thôi, Mạnh bình thản đáp. An Trúc bối rối không biết nói gì tiếp theo. Cô đứng nép vào tấm gương và cúi mặt nhìn xuống đôi giày Superfect của mình. Trong đầu thầm mong cho thang máy đi thật nhanh để không phải chạm mặt chủ tịch nữa. Yên lặng được đôi chút, Mạnh lại tiếp tục cất lời. Dự án xây dựng chung cư Happy Smile tiến hành đến đâu rồi? Bị hỏi chuyện công việc, An Trúc lập tức suy nghĩ và trả lời. Thưa chủ tịch, dự án xây dựng chung cư Happy Smile vẫn đang gấp rút hoàn thiện, cố gắng để khánh thành trước dịp lễ Noel năm nay ạ. Mọi thứ vẫn triển khai theo kế hoạch cả chứ? Dạ, tất cả vẫn thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Độ này thời tiết chuyển lạnh nên những công nhân lao động ngoài công trường có phần vất vả hơn chút, thưa chủ tịch. Khích lệ động viên tinh thần cho mọi người cố gắng hơn nữa, đồng thời cũng xem xét chế độ lương thưởng sao cho hợp lý, xứng đáng với công sức mà họ đã cống hiến. Vâng, xin phép chủ tịch, tôi đi trước đây. Thang máy dừng lại ở tầng 10, An Trúc cúi đầu chào lễ phép rồi nhanh chóng rời đi. Mạnh đứng đó lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô nàng, rồi thầm mỉm cười. Có gì mà cô ấy phải bối rối tới mức này chứ? Nhẽ sợ anh là cọp hay gì? An Trúc đi về phòng làm việc của mình. Buổi sáng hôm nay thời tiết thật đẹp. Qua ô cửa kính trong suốt, cô thấy trên nền trời xanh có những áng mây hồng dạo chơi lơ lửng. Ánh mặt trời đỏ rực e ấp sau những gợn mây trắng. Phố phường cũng nhộn nhịp và đông đúc hơn ngày thường. Dưới lòng đường, từng tốp phương tiện giao thông nối đuôi nhau đi lại ngược xuôi. Âm thanh xe cộ vang lên réo rát. Tổ hợp âm thanh ồn ào ấy như một hương vị đặc trưng riêng của Hà Thành mà khi đi xa sẽ thấy nhớ. Gần đến giờ nghỉ trưa, điện thoại An Trúc rung lên trên bàn làm việc. Với tay tìm kiếm điện thoại, nhưng mắt An Trúc không rời khỏi màn hình máy tính. Cô ấn nghe một cách tùy hứng. Alo, anh đây, anh đang dưới cổng công ty em. Lát nữa tan ca mình đi ăn trưa cùng nhau nhé. An Trúc ngỡ ngàng, cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại ghé tai lắng nghe. Sao anh không hỏi ý kiến em mà tự ý đến đây vậy? Anh muốn gặp người yêu của anh mà cũng phải chờ em đồng ý nữa à? Không phải ý đó, nhưng em bận rộn công việc. Ít nhất thì anh cũng nên hỏi trước xem em có rảnh không đã chứ. Bận gì thì bận, đến giờ nghỉ thì vẫn phải nghỉ, không ăn thì lấy sức đâu mà làm việc. Đương nhiên là phải ăn rồi, nhưng em ăn qua loa ở công ty rồi tranh thủ chợp mắt một lát. Đi ra ngoài tốn thời gian lắm, với cả thời tiết đang lạnh như thế này, em không muốn đi đâu. Em không muốn gặp anh đúng không, An Trúc? Em thực sự không có ý đó, nhưng em bận thật mà. Không lẽ em không thể dành ít phút buổi trưa để gặp anh được à? Anh là gì trong suy nghĩ của em thế? Đang trong giờ làm việc, em không muốn tranh luận với anh nữa đâu. Em làm việc đây. Anh nói rồi đấy, anh đang đứng đợi em dưới cổng công ty. 15 phút nữa tan ca, em nhớ xuống đấy nhé. Nói đoạn Đức Anh chủ động kết thúc cuộc gọi. An Trúc bỗng thấy khó chịu gì đâu. Như thế này là anh ấy cố tình áp đặt cô rồi. Muốn hẹn hò cũng phải ý kiến một chút chứ. Học ở đâu cái kiểu tự cho mình cái quyền quyết định thế này nhỉ? Kể từ lúc nhận được điện thoại của Đức Anh, An Trúc không tập trung làm việc được nữa. Cô cảm thấy trong người bực bội không yên. Khi thấy mọi người lần lượt đứng dậy giải lao, An Trúc đeo túi sách và đi thật nhanh vào thang máy. Không gặp mặt Đức Anh, chắc anh ta sẽ quấy rầy cô đến phát điên lên mất. Vừa bước tới cổng đã thấy Đức Anh đứng chờ mình. An Trúc bày ra gương mặt cau có và nói: "Ăn gì đó ở gần đây thôi nhé, đi xa em không kịp về làm việc." "Chưa cả đi ăn mà em đã nói thế rồi." Đức Anh xị mặt ra vẻ không vui. "Thì em cứ nói trước thế, đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Em muốn ăn gì? Em tưởng trước khi đến đây anh đã nghĩ ra muốn ăn gì rồi. Nhưng muốn hỏi ý kiến em. Em ăn gì cũng được. Ăn cơm gà nhé." "Vâng." Đức Anh đưa An Trúc vào một con hẻm cách công ty cô một đoạn không xa. Buổi trưa quán ăn khá đông khách. Nhìn gương mặt An Trúc mộc mạc không son phấn, Đức Anh cất lời quan tâm: "Em bận rộn tới mức không trang điểm đi làm như thế này sao?" "Cũng không tới mức không có thời gian để trang điểm. Cơ mà em đi làm chứ có đi biểu diễn thời trang lên sân khấu đâu. Mà phải cầu kỳ làm gì? Cứ để tự nhiên như thế chả hơn à? Đỡ tốn tiền mỹ phẩm, đỡ mất thời gian tô tô vẽ vẽ. Còn giận anh không? Anh nhìn em xem, có giống đang giận anh không? Cách nói chuyện của em cho anh biết em vẫn còn giận. Anh biết thế rồi mà vẫn hỏi. Em không muốn dành một chút thời gian cho bạn trai được hay gì? Muốn cùng em đi ăn trưa mà cũng khó như vậy sao? Em đang đi ăn với anh đó thôi. Anh cứ nghĩ mọi chuyện đi đâu ấy." An Trúc tập trung ăn cơm mà không quan tâm đến biểu cảm trên gương mặt Đức Anh lúc này, vô cùng khó coi. "Em ăn chậm thôi kẻo nghẹn, em uống nước đi." "Em không thấy khát, em đói bụng quá, cơm ngon thật anh ạ." "Em ăn như kiểu bị bỏ đói lâu ngày ấy." "Không đến mức bị bỏ đói lâu ngày, nhưng đúng là em đang đói thật. Trời lạnh như thế này, sáng em ăn qua loa nên giờ thấy đói ghê luôn." "Tối nay mình hẹn hò chút được không em?" "Không phải mình đang hẹn hò đây sao? Đây là ăn trưa mà, sao có thể tính là hẹn hò được chứ? Mình gặp nhau, cùng nhau đi ăn cũng là hẹn hò rồi, chứ anh muốn hẹn hò là như thế nào?" "Nói chuyện với em chán thật." Cùng thời điểm đó, Mạnh từ phòng làm việc đi xuống căng tin của công ty để ăn trưa. Sau khi chọn thực đơn, anh đưa mắt quan sát khắp nơi trong căn phòng rộng lớn để tìm kiếm An Trúc nhưng không thấy. Mạnh bưng khay đồ ăn vào một góc vắng và mở điện thoại ra check camera phòng làm việc của An Trúc. Cô ấy không có ở phòng. Vậy tại sao bây giờ An Trúc còn chưa đi ăn? Mạnh ngồi đó và đưa ra những suy đoán vu vơ. Đám nhân viên nữ trong công ty vô cùng thổn thức khi được diện kiến vị chủ tịch trẻ tuổi mà diện mạo lại đẹp trai hơn người như thế này. Những lời thì thầm to nhỏ cùng ánh nhìn ngưỡng mộ dường như phong tỏa khắp cả căng tin. Nhưng Mạnh không quan tâm đến những chuyện đó. Điều khiến anh chú ý nhất vào lúc này chính là vì sao An Trúc vẫn chưa đi ăn. Ngày nào cô ấy cũng ăn trưa ở đây kia mà. Có khi nào hôm nay An Trúc order đồ ăn ở bên ngoài và chọn nơi nào kín đáo và ăn một mình không nhỉ? Không lẽ An Trúc biết anh quan tâm tới cô ấy nên cố ý tránh mặt sao? 5 phút, 10 phút trôi qua nhưng vẫn không thấy An Trúc xuất hiện. Mạnh không kiên nhẫn ngồi suy đoán được thêm nữa. Anh mở điện thoại và nhấn nút kết nối cuộc gọi với An Trúc. Đang ngồi ăn cơm với Đức Anh, thấy điện thoại đổ chuông, An Trúc vội mở máy ra xem. Đức Anh tò mò nhìn vào màn hình, dòng chữ chủ tịch tập đoàn Felix hiện lên khiến anh ngạc nhiên. An Trúc cũng bất ngờ khi thấy chủ tịch gọi mình, nhưng là sếp gọi thì không thể không nghe. Đức Anh bất mãn cất lời: "Công ty em hay thật, giờ nghỉ trưa của nhân viên mà cũng không cho nghỉ ngơi đàng hoàng. Người ta đang ăn cơm mà cũng gọi gì không biết, quá đáng thật sự đấy." "Anh trật tự để em nghe điện thoại." An Trúc ra hiệu cho Đức Anh rồi nhẹ nhàng ấn nghe máy. "Chủ tịch, tôi nghe đây ạ." "Tại sao hôm nay cô không xuống căng tin để ăn cơm?" Mạnh không nhịn được mà đặt câu hỏi ngay lập tức. "Có chuyện gì vậy thưa chủ tịch? Hôm nay tôi không ăn cơm ở căng tin." "Vì sao cô không ăn?" "Tôi có hẹn ra ngoài ăn với bạn, có chuyện gì sao ạ?"
Mạnh ngập ngừng không biết phải trả lời câu hỏi của An Trúc thế nào.
Đúng vậy, thực ra cô ấy ăn cơm ở căng tin hoặc ăn ở đâu, anh có quyền gì đòi quản lý?
Không có gì, không thấy cô đi ăn nên tôi tưởng cô bị đau ốm gì thôi. Đi ăn rồi về sớm làm việc, đừng la cà đấy nhé.
Vâng, chào chủ tịch.
An Trúc ngơ ngác tắt máy mà không hiểu cuộc gọi vừa xong của chủ tịch là có ý gì.
Đức Anh tò mò hỏi, công ty em có chuyện gì hả?
An Trúc thật thà đáp,
không có gì cả, mình ăn nhanh rồi đi về thôi anh.
Hãy còn sớm mà, 45 phút nữa mới đến giờ làm việc.
Em muốn chợp mắt một lát để chiều đỡ buồn ngủ, không ngả lưng một xíu buổi chiều uể oải không muốn làm gì cả.
Em nhất định không muốn ở bên anh lâu hơn một chút à?
Mình gặp nhau như vậy là được rồi, anh lại bắt đầu cảm giảm rồi đấy.
Đầu giờ chiều An Trúc quay trở lại công ty. Trước khi vào phòng làm việc, An Trúc định pha cho mình một ly cà phê cho tỉnh táo. Vừa cầm chiếc ly sứ trên tay, An Trúc đã giật mình bởi sự xuất hiện của chủ tịch. Cô lễ phép cất lời.
Chủ tịch cũng pha cà phê à?
Đi ăn trưa bên ngoài có ngon miệng không?
Mạnh lạnh lùng hỏi lại.
Cũng được thưa chủ tịch.
Có ngon bằng cơm ở căng tin không?
Ngon hơn ạ.
Ngon như thế nào?
An Trúc bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cách đặt câu hỏi của chủ tịch có chút gì đó không bình thường. Mà cụ thể là gì thì cô chịu, không thể suy đoán được.
Ăn cơm ở căng tin mãi rồi, ra ngoài ăn món khác thì thấy ngon thôi ạ.
Vậy trưa mai cô dẫn tôi đi ăn món khác đó được không?
An Trúc tròn mắt.
Chủ tịch muốn ăn gì cơ ạ?
Thế trưa nay cô vừa ăn gì?
Tôi ăn cơm gà.
Vậy trưa mai cô dẫn tôi đi ăn cơm gà.
Nhưng gì? Đó là mệnh lệnh.
Nói đoạn Mạnh quay người bỏ đi thẳng. An Trúc đứng đó không khỏi ngạc nhiên. Cô thực sự không hiểu nổi chủ tịch đang có những suy nghĩ lạ lùng gì nữa.
The Coffee Club.
Buổi tối ngồi trên tầng cao nhất của quán cà phê, Bằng Tâm e thẹn khi đối diện mình là dáng vẻ mạnh mẽ bóng bẩy của Khang. Dù đã hết lời từ chối, nhưng rốt cuộc người đàn ông này vẫn tìm ra được lý do để thuyết phục cô gặp gỡ tại nơi này. Gió đêm nhẹ đưa, hương nước hoa và mùi thuốc lá phảng phất trong không gian thoáng đãng này. Khang lim dim đôi mắt và cất lời.
Anh thấy em ở trong ảnh và bên ngoài rất khác nhau đấy.
Khác thế nào hả anh? Có phải nhìn em xấu hơn trong ảnh không? Con gái bây giờ toàn thế mà. Không dùng app chụp hình thì chẳng dám đưa lên mạng.
Nhưng mà anh nhìn thấy ảnh của em hồi nào?
Hình nền điện thoại của em đấy. Với cả anh cũng follow em lâu rồi.
Anh biết cả Facebook của em nữa sao? Trên đó em hay nói năng bậy bạ lắm.
Không sao, cá tính mà, anh thích.
Nhưng anh chưa nói cho em biết, nhìn em trong ảnh và bên ngoài khác nhau như thế nào?
Khác nhiều không hả anh?
Bằng Tâm giơ điện thoại lên nhìn ngắm lại mình một lượt. Rõ ràng cô make up lung linh lắm rồi, không lẽ vẫn xấu ư?
Em lại nghĩ nhiều rồi, ý anh là em có khác thật, nhưng là xinh hơn trong ảnh, chứ không phải xấu hơn đâu. Trong ảnh rất xinh, bên ngoài lại còn xinh hơn gấp mấy lần.
Bằng Tâm nghe vậy liền phổng mũi. Cô bối rối đứng dậy và xin phép đi vào nhà vệ sinh. Nhân cơ hội đó, Khang lén cho vào ly nước trái cây của Bằng Tâm một gói bột màu trắng với liều lượng rất nhỏ. Tất cả đều diễn ra một cách nhanh chóng mà không để lại dấu vết gì. Bằng Tâm đứng trong nhà vệ sinh nhìn ngắm mình thật kỹ. Vì được khen cô thấy thích quá, tranh thủ dặm thêm phấn và tô thêm son để lung linh hơn. Lát sau cô quay về vị trí Khang đang ngồi, tiếp tục cuộc trò chuyện với chàng trai mới quen. Khang bình tĩnh quan sát biểu hiện của Băng Tâm. Khi thấy ly nước trái cây sắp cạn đáy, anh cố gắng trèo lái cuộc trò chuyện cuốn hút hơn, để Băng Tâm không có lý do gì để tạm biệt. Cho đến khi Khang thấy đôi gò má của Băng Tâm ửng hồng, đôi đồng tử của cô nàng giãn ra, thỉnh thoảng Băng Tâm khẽ liếm môi, những biểu cảm vô cùng gây kích thích. Khang biết thời cơ đã đến, anh chủ động dẫn người đẹp đi xuống dưới để ra về, mà về đâu đêm nay thì chỉ có anh mới biết được. 23 giờ khuya, rời khỏi quán cà phê, chiếc xe Lexus màu trắng của Khang chậm rãi lăn bánh. Đêm lạnh giá, những cung đường bắt đầu vắng bóng người đi lại. Ngồi bên ghế lái, đôi gò má của Băng Tâm mỗi lúc lại thêm ửng hồng, ánh mắt nàng khẽ mơ màng
Khang vừa hỏi chuyện. Em thấy buồn ngủ rồi sao? Bây giờ hãy còn sớm mà, hay là mình lên ba uống vài ly nhé?
Em cho em về nhà.
Băng Tâm thấy trong người khó chịu vô cùng, toàn thân bứt rứt một cách kỳ lạ. Từ sâu trong cơ thể, thứ bản năng đàn bà đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Băng Tâm không hiểu nổi vì sao hôm nay cô lại bộc phát nhu cầu sinh lý cao đến vậy nữa. Thực sự chỉ muốn được thỏa mãn ngay lập tức mà thôi.
Đêm đông Hà Nội đẹp như thế này mà về ngủ sớm thì tiếc lắm. Mình đi dạo thêm một lát nhé.
Khang nhìn ra được những biểu hiện khi ngấm thuốc của Băng Tâm. Anh cố ý kéo dài thời gian để mỹ nhân không thể gắng gượng thêm được nữa. Băng Tâm mím chặt môi, cô đặt tay lên trước ngực mình như một cách kìm nén cảm xúc. Những khát khao được thỏa mãn nhu cầu sinh lý mỗi lúc một mãnh liệt. Băng Tâm thấy cơ thể mình nóng ran từ nơi mật tư, cảm giác thèm muốn đưa vật đàn ông vào sâu bên trong mỗi lúc lại thôi thúc cô nhiều hơn.
Cảnh đêm ở Hà Nội không còn là thứ thu hút sự chú ý của Băng Tâm nữa. Cô đang khổ sở vật lộn với những cảm xúc bản năng của chính mình. Khang mặc dù không dùng chất kích thích, cơ mà nhìn làn da trắng ngần của Băng Tâm cùng với biểu cảm trên gương mặt lúc này của cô nàng cũng đủ khiến cho con thú trong người anh trỗi dậy.
Chiếc xe Lexus đi dạo thêm vài vòng rồi dừng lại trước sảnh khách sạn Preden Hotel.
Anh, sao anh lại đưa em đến đây? Cho em về nhà đi.
Băng Tâm lúc này bắt đầu cảm nhận được có gì đó không ổn nên vội thắc mắc với Khang. Khang không trả lời mà dứt khoát mở cửa xe bước xuống trước.
Em mệt rồi, để anh đưa em vào trong nghỉ ngơi.
Nói đoạn Khang cầm lấy tay Băng Tâm và dìu cô ra khỏi xe. Cơ thể Băng Tâm như không còn chút sức lực trong vòng tay của Khang. Cô tỏ vẻ kháng cự nhưng hành động đó thật sự vô nghĩa.
Em không vào trong này đâu, anh đưa em về đi.
Mặc kệ Băng Tâm nói mấy lời từ chối, Khang dứt khoát dìu cô bước vào sảnh khách sạn và tiến vào thang máy. Dường như Khang đã lên kế hoạch từ trước, phòng cũng đã đặt lịch từ khi nào. Cánh cửa vừa mở ra, Khang bế thốc Băng Tâm đến bên giường. Chờ đợi cả buổi tối khiến anh cực kỳ mất kiên nhẫn. Băng Tâm nằm trên giường, hai tay đưa lên ngực và che đậy một cách vô nghĩa. Cơ thể không ngừng run lên, ánh mắt cô mơ màng vì phải cố kìm nén ham muốn dục vọng. Trong thoáng chốc, cơ thể vạm vỡ của Khang đã trong trạng thái không mảnh vải che thân. Khang chồm lên người Băng Tâm và hít hà hương thơm da thịt phụ nữ. Thơm quá, anh sẽ chiều chuộng em, chịu không? Khang di chuyển nụ hôn dọc rãnh ngực căng tràn của Băng Tâm.
Đừng, đừng làm thế.
Mặc dù Băng Tâm đang rất khao khát được thỏa mãn, nhưng cô vẫn cố thốt lên lời kháng cự. Khang nhẹ nhàng đưa tay vào trong lớp vải quần ren và khám phá sự bí ẩn ở nơi đó.
Anh biết em đang phải gồng mình lên mà.
Đừng như vậy, đừng tỏ ra sợ hãi nữa. Anh sẽ không làm em đau đâu mà. Em sẽ rất thích.
Khang độc thoại một mình và anh không quan tâm đến việc Băng Tâm có đồng ý hay không.
Băng Tâm lúc này thực sự đã quá vật vã, thuốc ngấm vào từng tế bào trong cơ thể cô, khao khát được khỏa lấp khoảng trống trong cơ thể, mỗi lúc một trào dâng mãnh liệt. Bỏ qua sĩ diện, Băng Tâm thì thầm,
anh cho vào trong người em đi.
Em không muốn chiều anh một chút à?
Khang chuyển lên phía trên.
Lát sau Băng Tâm chủ động ngồi lên người Khang. Và sau đó một trận mây mưa kịch liệt được diễn ra.
Felix Group.
11 giờ trưa, An Trúc thấy khát nước. Cô đứng dậy mang theo ly sứ đi về phía căng tin. Vừa đi được một quãng thì điện thoại đổ chuông. Nhìn lên màn hình, chống ngực An Trúc đập loạn nhịp là chủ tịch gọi tới. Ánh mắt An Trúc bối rối, cô nhìn trước nhìn sau, nhanh chóng bước vào căng tin, thấy bên trong không có người mới nhẹ nhàng ấn nghe máy. Mà kỳ thực, toàn bộ hành động ngốc nghếch ấy của An Trúc đều bị lọt vào tầm ngắm của chủ tịch. Mạnh đang ngồi trước màn hình máy tính, quan sát camera theo dõi và chờ đợi An Trúc phản hồi trong điện thoại.
Chủ tịch gọi tôi có việc gì không ạ?
Nghe điện thoại của tôi thôi, mà sao cô lén lút giống như đang làm gì mờ ám thế?
Mạnh bình thản hỏi lại. Tôi có lén lút gì đâu. Chủ tịch nói vậy là có ý gì ạ?
Cô thấy đói bụng chưa?
Cũng có chút đói ạ.
Vậy đừng làm việc nữa, đi ăn trưa thôi.
Bây giờ mới 11 giờ thưa chủ tịch, còn 1 giờ đồng hồ nữa mới được nghỉ ạ.
Tôi cũng đói bụng rồi, chúng ta cùng đi ăn trưa thôi.
An Trúc ngạc nhiên hỏi lại.
Sao ạ? Chủ tịch vừa nói gì? Tôi nghe không hiểu.
Chỉ nhớ cô đâu có tệ đến thế. Hôm qua tôi đã nói thế nào? Hôm nay cô dẫn tôi đi ăn cơm gà. Cô quên nhanh vậy sao?
Tôi tưởng anh nói đùa.
Nhìn mặt tôi giống đùa lắm hay sao?
Nhưng tôi ăn cơm ở căng tin cũng được. Tôi không ra ngoài đâu, thưa chủ tịch.
Nhưng tôi muốn ra ngoài ăn cơm gà.
Chủ tịch muốn thì cứ ra ngoài ăn cơm gà.
Tôi muốn cô cùng đi. Cô đưa tôi đến quán ăn hôm qua cô kể.
Nếu chủ tịch muốn thì tôi gửi địa chỉ quán ăn đó cho ngài.
Tôi xin phép ở lại ăn cơm ở căng tin.
15 phút nữa, tôi đợi cô dưới sảnh công ty. Tôi có việc cần trao đổi với cô.
Mạnh bá đạo kết thúc cuộc gọi. An Trúc đứng đó ngây ngốc suy nghĩ.
15 phút, bây giờ cô pha cà phê thì có kịp uống không? Nếu không sửa soạn để xuống dưới ngay thì sợ trễ hẹn. Mặc dù không đoán được ý đồ của chủ tịch, nhưng thật sự là An Trúc không thể làm gì khác ngoài việc phục tùng mệnh lệnh.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sinh con cho đại ca xã hội đen và cái kết của tác giả Thanh Thanh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.